chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, lá tía tô không chỉ là một loại rau thơm mà còn là một trong những vị thuốc chữa bệnh và phòng bệnh tuyệt vời và hiệu quả. Thành phần chủ yếu của tía tô là chứa tinh dầu, tác dụng dược lý. Đó chính là tía tô giúp làm đổ mồ hôi, giải cảm, tiểu lợi, hỗ trợ tiêu hóa, tiêu đờm, giảm ho, giảm xuất tiết của phế quản, giải ngộ độc gây đau bụng, nôn mửa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những công dụng chữa bệnh vượt trội của lá tía tô. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những nghiên cứu hiện đại. Nước sắc và cồn chiết xuất lá tía tô đều có tác dụng giãn mạch ngoài da, kích thích tiết mồ hôi, làm giảm chất xúc tiết của phế quản, làm giảm co thắt cơ trơn của phế quản, có tác dụng cầm máu. Chất tinh dầu làm tăng đường huyết, chống hôi thối và ức chế trung khu thần kinh. Nước ngâm kiệt lá tía tô có tác dụng ức chế các loại vi trùng như là tụ cầu khuẩn, trực khuẩn lỵ và trực khuẩn đại tràng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số công dụng chữa bệnh của lá tía tô. Đầu tiên đó chính là lá tía tô có thể chữa cảm lạnh. Một nắm lá tía tô tươi, hai củ hành và ba lát gừng, tất cả thái nhỏ cho vào bát, đập một quả trứng gà, rồi múc cháo hoa, trộn đều, ăn nóng, bệnh cảm sẽ hết. Thứ hai đó chính là lá tía tô giúp giải độc. Giải lá tía tô, vắt uống nước hoặc là nước sắc, lá khô khoảng 10 gram uống lúc nóng. Như thế cơ thể của chúng ta sẽ giải được độc. Thứ ba đó chính là lá tía tô chữa đau bụng đầy trứng. Nếu chúng ta bị đau bụng, chúng ta có thể giả lá tía tô, lấy một bát nước, hòa một chút muối, cho uống một lần, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Thứ tư đó chính là lá tía tô chữa ho, tức thở. Nếu sức khỏe của chúng ta không được tốt, thường xuyên bị ho, thì lá tía tô là một trong những phương thuốc giúp chúng ta chữa bệnh hiệu quả. Chúng ta có thể lấy cành lá tía tô, đoạn vỏ rễ cây dâu, bóc trắng, đun lấy một chén nước rồi uống. Thứ năm đó chính là lá tía tô chữa các chứng chảy máu do ho, nôn, tiêu chảy. Lấy nhiều lá tía tô cho vào nồi, đun gạn, bỏ bã, cô đặc thành cao. Lấy một ít đậu đỏ, rang vàng, tán nhỏ, trộn với cao trên, rồi viên thành từng viên nhỏ để uống, mỗi lần uống 50 viên. Thuốc này sẽ hạn chế được phần nào sự chảy máu. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu qua những công dụng hết sức tuyệt vời của rau tía tô. Đây là một nguồn thực phẩm vô cùng phong phú và dễ dàng tìm kiếm. Hãy bổ sung ngay cho gia đình của chúng ta loại rau gia vị này, vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu,
phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Các nhà nghiên cứu về Kinh Thánh họ nói rằng có một cái sự tương đồng, có một cái sự giống nhau rất là lớn giữa lịch sử của người Israel và cái bước đường chúng ta đi theo Chúa ngày hôm nay. Bởi vì lịch sử của người Israel, những gì mà họ đã trải qua về cái nghĩa đen như thế nào thì nó áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay cái nghĩa bóng, những người mà được gọi là dân Israel thiêng liêng. Và đặc biệt trong cái hành trình mà dân sự của Chúa đi từ xứ Ai Cập tiến vào miền đất hứa Canaan, cái chặng đường mà 40 năm họ lang thang ở trong đồng vắng, nó tương ứng với cái giai đoạn mà chúng ta là những người theo Chúa ngày hôm nay, gọi mình là những người Cơ Đốc Phục Lâm chờ Chúa trở lại. Như dân Israel thở xa xưa họ phải đi vào miền đất hứa như thế nào, thì ngày hôm nay mỗi người trong chúng ta cũng đang trên cái hành trình đi về thiên quốc, đi vào miền cái đất hứa Canaan thiên thượng của chúng ta. Ở trong sách 1 Phi-e-rơ đoạn 2 câu số 11, sứ đồ Phi-e-rơ đã miêu tả cái sự tương tự như vậy. 1 Phi-e-rơ đoạn 2 câu số 11: Hỡi kẻ rất yêu dấu anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với linh hồn. Do đó sứ đồ Phi-e-rơ đã nêu ra đây rằng chúng ta như đang trên một cái hành trình. Ở đây ghi rằng chúng ta là người ở trọ, thế giới này không có thuộc về chúng ta, mình là người đi đường, là khách bộ hành. Tất cả mọi người chúng ta đang trên một cái hành trình, đó chính gọi là hành trình đi về thiên quốc, đi vào miền đất hứa Canaan thiên thượng ở trên trời. Chính vì lý do đó mà người ta khuyên rằng để có thể vượt qua cái hành trình này một cách an toàn, lịch sử đau buồn của người Israel cho thấy rằng không phải người nào trên cái hành trình ra khỏi xứ Ai Cập đều được đi vào miền đất hứa Canaan. Thậm chí phần lớn số người trong số họ, tất cả những người Kinh Thánh ghi rằng tất cả những người trên 20 tuổi trở lên trừ 2 người thôi, tất cả đều đã không đến được cái đích của họ. Đó là do tại sao mà chúng ta phải dành thời gian để mà mình nghiên cứu lại lịch sử của người Israel, đặc biệt là trong cái hành trình đó, để rồi từ cái hành trình nghĩa đen của người Israel chúng ta rút ra được những cái bài học, về cái hành trình tâm linh, cái nghĩa bóng của chúng ta ngày hôm nay. Một sự kiện ở trong cái hành trình đi về miền đất hứa Canaan của người Israel mà tôi nghĩ rằng nó rất liên quan đối với chúng ta ngày hôm nay, ở trong sách Dân Số Ký đoạn 22. Trước đó thì ở trong sách Dân Số Ký đoạn 21 kể về việc dân Israel trên đường họ đi vào miền đất hứa Canaan, họ đã chiến thắng vua Arad, họ đã chiến thắng vua Amorit và họ đã chiến thắng vua Ba-san. Ba cái dân tộc với ba cái vị vua ngán đường dân sự của Chúa, trên đường họ đi đã bị Đức Chúa Trời làm phép lạ, đã hủy diệt ba cái dân tộc này. Chính vì lý do đó mà Kinh Thánh kể lại có một vị vua tiếp theo, vị vua của Moab. Ông ta nghĩ rằng nếu như ba cái vị vua kia đã bị diệt thì mình sẽ là người tiếp theo. Chính vì lý do đó mà ông ta quyết định rằng mình phải làm một cái gì đó để mà mình đối phó, mình phải chuẩn bị. Mình không thể nào mà ngồi yên ở đây chờ chết được. Tôi xin chúng ta lật ở trong sách Dân Số Ký đoạn 22, cái đoạn chính mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu. Sách Dân Số Ký đoạn 22 từ câu số 3 trở đi. Người ta đồn với nhau rằng có một vị tiên tri tên là Balaam. Người này được Đức Chúa Trời ban cho một cái khả năng rất là đặc biệt. Ông rủa xả người nào thì người đó sẽ bị rủa xả. Ông chúc phước cho người nào thì người đó sẽ được chúc phước. Chính vì lý do đó mà Balak liền cho người tới sứ thần tới gặp Balaam và nói Balaam rằng biết rằng nếu mà đối diện đánh trực tiếp thì người Moab sẽ không thể nào thắng được người Israel. Điển hình là ba vị vua trước đó đã thất bại như thế nào. Chính vì lý do đó mà ông ta rằng bây giờ chỉ có một cách duy nhất là mời Balaam tới để mà rủa xả dân sự. Đương nhiên với nhiều cái bổng lộc, với nhiều cái sự hứa hẹn về của cải vật chất ở trên đời này. Câu số 7. Vậy các trưởng lão Moab đi đến cùng các trưởng lão Madian, trong tay có dâng lễ vật cho thầy bói, đến cùng Balaam mà thuật lại những lời của Balak. Balaam đáp rằng: hãy ở lại đây đêm nay thì ta sẽ trả lời theo như lời Đức Giê-hô-va sẽ phán cùng ta. Balaam không phải tự nhiên mà ông ta có được cái khả năng đó, cái khả năng mà chúc phước người nào người đó được phước, rủa xả người nào người đó bị rủa xả là do Đức Chúa Trời ban cho. Chính vì lý do đó mà ông ta biết rằng mình không thể nào mà tự tiện muốn rủa ai thì rủa, muốn chúc ai thì chúc. Ông ta thấy rằng đây không phải là một người hai người, đây liên quan tới vận mệnh của cả một dân tộc. Do đó mà ông ta nói với các sứ thần rằng ở lại một đêm, tối đêm nay ông ta sẽ cầu xin ý kiến của Đức Chúa Trời, và rồi Đức Chúa Trời cho câu trả lời như thế nào thì ông ta sẽ đáp lại với họ. Tối hôm đó thì Đức Chúa Trời hiện ra cùng Balaam trong câu số 12, Dân Số Ký đoạn 22 câu 12. Đức Chúa Trời phán cùng Balaam rằng: ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa xả dân này, vì dân này, tức là dân Israel, là dân được ban phước. Sáng hôm sau thì Balaam thức dậy và nói với các sứ thần của Balak rằng: không được, Chúa đã có câu trả lời rõ ràng, ta không có thể nào mà trái lại mệnh lệnh của Đức Chúa Trời được. Nếu như câu chuyện mà nó dừng lại ở đây thì Balaam sẽ mãi mãi là một trong những anh hùng, tên ông sẽ được lưu vào trong sử sách của người Israel. Nan đề là sau khi các sứ thần trở về, Balak thấy rằng có lẽ như mình chưa có làm hết sức, mình chưa có cố gắng hết sức. Câu số 15, Dân Số Ký đoạn 22 câu 15, Balak lại sai nhiều sứ thần hơn và tôn trọng hơn những người trước, đến cùng Balaam mà rằng: Balak con trai Sếp-bô có nói như vậy, ta xin ngươi chớ có chi ngăn cản ngươi đến cùng ta, vì ta sẽ tôn ngươi rất vinh hiển và làm theo mọi điều ngươi sẽ nói cùng ta, ta xin ngươi hãy rủa xả dân này. Câu số 18, Balaam đáp cùng sứ thần rằng: dầu Balak cho ta nhà người đầy vàng và bạc, ta cũng chẳng vượt qua mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đặng làm việc lớn hoặc việc nhỏ được. Nếu như ông ta cũng trả lời tới đây và ông ta cho sứ thần đi về thì tôi nghĩ rằng cuộc đời của Balaam đã thay đổi. Nhưng câu số 19 bắt đầu bằng cái chữ xong. Tiếng Việt của chúng ta là cái chữ nhưng, một trong những cái chữ thường xuyên. Nếu như cái vế ở trên mà nói cái chữ gì mà thêm cái chữ nhưng vào, có nghĩa rằng mình chuẩn bị đổi ý toàn bộ tất cả những gì mình đã nói trước đó. Cho nên mình thấy rằng sau khi đã nêu ra rằng có cho ta đầy vàng, nhà đầy bạc, ta sẽ không thể nào làm được. Câu số 19, nhưng ta xin đi hãy ở lại đây cùng ta đêm nay, đặng ta biết Đức Giê-hô-va sẽ phán điều chi cùng ta nữa. Bài học đầu tiên mà tôi muốn gửi đến cùng toàn thể quý ông bà anh chị em, đó chính là nó sẽ hết sức nguy hiểm cho đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh của chúng ta khi chúng ta chất vấn, chúng ta nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời, hay chúng ta chất vấn những cái mệnh lệnh hết sức rõ ràng của Đức Chúa Trời. Balaam đã biết rõ câu trả lời của Chúa, Một lần ông ta đã hỏi Chúa mặt đối mặt về cái câu trả lời như thế nào, và Chúa đã nói thẳng với Ba-la-am rằng không được đi cùng Ba-lát, không được rủa sả dân Israel, bởi vì dân Israel là dân tuyển chọn của Chúa. Thì giờ phút này hà cớ gì ông ta lại nói sứ thần là phải ở lại thêm một đêm nữa để ông ta cầu hỏi ý kiến của Đức Chúa Trời. Ba-la-am đương nhiên là tiên tri của Chúa, ông ta biết rằng Đức Chúa Trời hôm qua, hôm nay và ngày mai cho đến đời đời Chúa không có thay đổi. Nếu như Ngài đã nói như vậy là như vậy. Nhưng mà sở dĩ tại sao giờ phút này Ba-la-am lại quyết định rằng phải thử lại thêm một cơ hội nữa? Nguyên nhân hết sức đơn giản, đó chính là những cái sự hứa hẹn, những cái bổng lộc, những cái tài sản, những cái vinh hoa, những cái lời mà những gì mà Ba-lát hứa rằng sẽ ban cho ông ta nếu như ông ta làm theo. Và đây cũng chính là cái sự cám dỗ đối với chúng ta những cơ đốc nhân ngày hôm nay. Tôi thường hay dạy lớp giáo lý cho các bạn thanh thiếu niên, và đặc biệt khi mà tới cái môn học nói về bổn phận của cơ đốc nhân, nơi mà tôi khuyến khích các em nêu ra các câu hỏi. Một trong những cái câu hỏi thường xuyên mà các bạn thiếu niên thường hay hỏi rằng em có được làm cái này không, em có được làm cái kia không, Kinh Thánh có cho làm cái này hay là có cho làm cái kia không. Và bao giờ tôi cũng hỏi lại rằng em không biết câu trả lời, hay là em đã biết câu trả lời rồi mà em chỉ muốn thử. Có cái lần nhiều lần nhiều người trong chúng ta mình đã biết rõ những gì Chúa phán dạy chúng ta, mình biết rõ bổn phận của chúng ta, những gì được làm và những gì không nên làm. Nhưng đôi lúc chúng ta lại muốn thử, chúng ta lại biết đâu chừng Đức Chúa Trời sẽ đổi ý, Ngài sẽ thay đổi cái câu trả lời. Và như trong trường hợp ở đây, Ba-la-am đã một lần hỏi Đức Chúa Trời câu trả lời, và giờ phút này ông ta lại muốn hỏi ngay cùng cái câu hỏi khi nãy, với cái hy vọng rằng biết đâu chừng Chúa sẽ trả lời. Một nhà thần đạo rất là nổi tiếng, ông ta đã nói rằng đừng có bao giờ đặt cái dấu chấm hỏi ở những nơi mà Đức Chúa Trời đã đặt dấu chấm. Có nghĩa là nếu Đức Chúa Trời đã xác định đó là một cái câu khẳng định rồi, thì mình đừng có thay thế nó bằng một cái câu nghi vấn. Mình bắt đầu chất vấn cái sự toàn năng và toàn tri của Đức Chúa Trời. Một cái ví dụ đơn giản chúng ta thấy trong Kinh Thánh nêu rất là rõ ràng trong điều răn của Đức Chúa Trời, đó chính là chúng ta phải nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát để thờ phượng Chúa. Kinh Thánh nêu là chúng ta biết được rằng trong 6 ngày Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ, và Ngài muốn chúng ta cũng nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa trong ngày đó. Có những lần chúng tôi đi tham dự các chương trình liên tôn nơi mà giữa tôn giáo chúng ta và các tôn giáo bạn. Và khi mà biết chúng tôi là người có đất Phục Lâm thì đôi lúc trong cái cuộc trò chuyện họ cũng nêu ra cái câu hỏi rằng Chúa có nhất quyết là Ngài phải muốn là phải đúng đến ngày thứ 7 hay không? Hay Chúa chỉ muốn mình nghỉ một trong 7 ngày, ngày nào cũng nghỉ? Đương nhiên cơ thể con người chúng ta, mình làm việc mình cần phải nghỉ ngơi, thì miễn trong 7 ngày, miễn là mình có nghỉ một ngày, ngày nào cũng được, có nhất quyết phải là cái ngày đó hay không? Do đó mà tôi đã nói rằng khi mà một cái mệnh lệnh đã rõ ràng từ Chúa mà chúng ta lại nêu ra thành cái câu hỏi chất vấn, để rồi từ đó với cái ý đồ rằng mình thay đổi cái ý định ban đầu, thì chúng ta đang đưa mình vào cái tình thế nó hết sức nguy hiểm. Và trong câu chuyện này cũng vậy, bài học số 1 ở đây, Ba-la-am đã quyết định rằng sẽ thử lại với Đức Chúa Trời. Câu số 20, trong lúc ban đêm Đức Chúa Trời giáng đến Ba-la-am và phán rằng, nếu các người ấy đến đặng gọi ngươi, hãy đứng dậy đi với chúng nó, nhưng chỉ hãy làm theo lời ta sẽ phán. Vậy sớm mai Ba-la-am dậy thắng lừa của mình và đi đến với các sứ thần. Câu số 22, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nổi phần lên vì người ra đi. Nhiều người đọc chỗ này mình thấy hơi thắc mắc và khó hiểu. Ba-la-am đã xin ý kiến của Chúa và Chúa cho ông ta đi. Và khi ông ta đi thì câu 22 lại ghi rằng Đức Chúa Trời nổi giận lên, và họ thấy rằng có lẽ như Chúa hơi vô lý trong cái chỗ này. Chúa cho ông ta đi, chứ nếu là Chúa nói là không đi, ông ta đã không đi rồi. Nhưng xin chúng ta mình phải lưu ý ở đây, sở dĩ Đức Chúa Trời nổi giận lên là có lý do của Ngài. Thứ nhất là Ba-la-am đã hiểu được ý muốn của Chúa, nhưng ông ta giờ phút này lại cứ cố gắng để mong Đức Chúa Trời thay đổi ý định của Ngài. Và tất cả những chuyện này nó bị tác động bởi yếu tố tiền bạc, vinh hoa của con người ở trong đó. Và cái thứ hai là mình thấy rằng cái sự háo hức của Ba-la-am ở trong đây, câu số 21. Tôi nghĩ rằng từ lúc mà Đức Chúa Trời trả lời với ông ta được đi, từ đó tới sáng chắc Ba-la-am đã không ngủ. Ông ta đã chờ đợi, ông ta mong cái cơ hội này. Ông ta sợ rằng Chúa trả lời không là coi như là toàn bộ cái ý định của mình, sự khát khao của mình đã tiêu tan hết. Nhưng mà trong cái sự gọi là hy vọng mong manh và ngỡ ngàng đó, Đức Chúa Trời đồng ý. Do đó mà suốt đêm đó có lẽ Ba-la-am đã không ngủ. Và ngay khi sáng sớm, khi mà đã bắt đầu có thể khởi đầu một ngày mới, ông ta liền vội vàng bắt lừa để mà sẵn sàng lên đường. Chính cái tinh thần đó, chính cái thái độ đó của Ba-la-am đã khiến Đức Chúa Trời không hài lòng. Do đó mà cái bài học số 2 mà chúng ta thấy được từ trong cái câu chuyện này, đó chính là cái sự tham muốn tiền bạc, nó sẽ làm lu mờ cái tâm trí của chúng ta, nó sẽ không cho chúng ta cái sự nhận xét đúng và sai nữa. Chúng ta nhìn tiếp tục câu chuyện ở trên cái hành trình mà Ba-la-am đi, khi mà Đức Chúa Trời định giết ông ta, Chúa đã sai thiên sứ tới để mà cầm cái lưỡi gươm để mà đón đường và chuẩn bị giết Ba-la-am. Và con lừa, cái con vật mà Ba-la-am cưỡi được Đức Chúa Trời mở mắt ra, và khi mà nó thấy cái sự nguy hiểm như vậy, hết lần này tới lần khác nó đã né qua chỗ khác để tránh. Một con vật mà bình thường nó làm theo đúng cái quy trình của nó, giờ phút này nó phản ứng kỳ lạ như vậy, Ba-la-am đã không nhận ra được cái sự khác biệt đó. Thậm chí khi mà ông ta đánh con lừa tới lần thứ ba và con lừa đã nói chuyện bằng tiếng người, nói rằng sao ông lại đánh với tôi như vậy. Lẽ ra khi mà mình thấy một con vật mà nó nói được tiếng người, mình cũng phải ngạc nhiên, bởi vì tại sao lại được như vậy. Nhưng trong cái sự gọi là mù quáng trước cái cám dỗ, trước những gì mà Ba-la-am hứa hẹn cho mình, cái tài sản đó, ông ta không nhận ra được cái sự khác biệt đó. Và cuối cùng ông ta cũng đã trò chuyện với con lừa như vậy. Hết lần này tới lần khác Đức Chúa Trời đã cho những dấu hiệu để cảnh báo Ba-la-am, nhưng ông ta đã không nhìn thấy được tất cả những điều này. Tất cả chỉ vì sự tham muốn tiền bạc. Trong cái bức thư gửi cho Timôthê là đứa con tinh thần của mình, sứ đồ Phao-lô đã viết ở trong sách 1 Timôthê đoạn 6: vả chân sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Đây chính là cái gốc gác, cái nguồn gốc, cái phát sinh của tất cả những tội lỗi ở trên thế giới của chúng ta. Nó xuất phát từ cái lòng tham. Lòng tham những cái của cải vật chất ở trên đời này. Và Ba-la-am, từ một cái người tiên tri của Chúa, từ một người có khả năng mà không phải người nào có được, nhưng giờ phút này khi đứng trước cái sự cám dỗ của tiền bạc như vậy, ông ta đã sa ngã và ông ta đã từng bước đi xa rời khỏi Đức Chúa Trời. Khi nào mà ông ta không hay biết, kể cả khi Đức Chúa Trời nỗ lực dùng hết cách này tới cách khác để cảnh báo ông ta về con đường nguy hiểm mà mình đang đi. Cuối cùng thì thiên sứ cũng đã hiện ra cùng Ba-la-am. Và khi mà nhìn thấy thiên sứ cầm cái lưỡi gươm như vậy thì ông ta hoảng sợ khi đối diện trước sự sống và sự chết như vậy. Ba-la-am liền lật đật nói rằng thôi, nếu mà Chúa không đồng ý thì con sẽ đi trở về. Nhưng mà Chúa nói không, cứ việc đi. Nhưng mà tới đó Chúa cho nói cái gì thì nói cái đó. Và khi mà Ba-la-am tới gặp Ba-lát, ông ta rất là mừng rỡ. Chúng ta đọc ở trong sách Dân Số Ký đoạn 23. Ông ta chuẩn bị tất cả những nghi thức, giết chiên, giết bò, chuẩn bị tất cả mọi thứ theo như đúng cái lời yêu cầu. Và ngay từ lúc bắt đầu cái bài nói chuyện của mình, lẽ ra theo đúng cái hợp đồng, theo đúng cái kịch bản là Ba-la-am sẽ nói ra cái lời rủa xả, nhưng Đức Chúa Trời đã dặn Ba-la-am, và Ngài thậm chí Ngài đã bỏ cái lời này vào trong miệng của Ba-la-am. Ông ta không thể nào nói lời rủa xả. Khi ông ta mở miệng ra, ông ta chỉ có thể nói lên lời chúc phước cho dân sự của Chúa. Nó hoàn toàn ngược lại với những gì mà hợp đồng trước đó giữa Ba-lát và Ba-la-am. Tôi xin đọc ở trong sách Dân Số Ký đoạn 23 câu số 7: Ba-la-am bèn nói lời ca mình mà rằng: Ba-lát vua Mô-áp sai vời tôi từ A-ram, từ những núi đông phương, và nói: hãy đến rủa xả Gia-cốp cho ta, hãy đến giận mắng Israel. Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa xả, tôi sẽ rủa xả làm sao? Kẻ mà Đức Chúa Trời không giận mắng, tôi sẽ giận mắng làm sao? Vì từ đỉnh các núi ấy tôi thấy người, từ đầu gò đống tôi nhìn thấy người. Câu số 10: ai đếm được bụi cát của Gia-cốp, ai tu bộ được phần tư của dân Israel. Ông ta cứ đang tiếp tục như vậy, Ba-lát liền dừng lại. Ba-lát nói rằng có lẽ như là mình không có hiểu ý nhau. Hợp đồng tới đây để mà rủa xả, chứ lần này lại tới là chúc phước như vậy, như là thêm cánh, thêm lực lượng cho người Israel. Do đó mà ông ta đề nghị là Ba-la-am hãy làm lại. Rồi họ đã chọn một cái vị trí khác, chọn một cái địa điểm khác, để mà hy vọng rằng lần này Ba-la-am sẽ thay đổi cái lời nói của mình. Tôi xin đọc cái lần thứ hai mà Ba-la-am mở miệng mình ra. Câu số 18: Ba-la-am bèn nói lời ca mình rằng: hỡi Ba-lát hãy đứng dậy và nghe. Câu số 19: Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối, cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải. Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm sao. Câu số 23: không có phù chú nơi Gia-cốp, cũng chẳng có bối khoa trong Israel, vì đến kỳ định sẽ nói về Gia-cốp và Israel. Việc Đức Chúa Trời làm là mạnh dừng nào, kìa một thứ dân hưng lên như sự tức cái và vùng lên khác nào sư tử đực. Chỉ khi nào xé được mồi mới nằm xuống và uống huyết những kẻ bị thương. Bấy giờ Ba-lát nói cùng Ba-la-am rằng: chớ rủa xả họ, nhưng cũng đừng chúc phước họ. Lúc này thì thấy rằng sau hai lần ông ta nói, ông ta đều toàn là chúc phước hết. Ba-lát nói thôi, nếu mà không có rủa xả được thì thôi cũng đừng có chúc phước, đi về đi, để cho ít ra là như lúc ban đầu. Chứ còn bây giờ những gì ông ta tới chỉ làm thiệt hại hơn. Nhưng chúng ta đọc ở trong câu đoạn 24, nguyên một đoạn 24 là giờ phút này coi như là một cái phần miễn phí từ Ba-la-am, không cần lời hứa hẹn, không cần chiên bò gì hết. Ông ta cũng nêu ra suốt cả cái đoạn 24 này là cái lời chúc phước của Ba-la-am. Và cuối cùng từ câu số 10 trở đi, Dân Số Ký đoạn 24 câu số 10, Ba-lát đuổi Ba-la-am đi về. Không đạt được mục đích của mình, Ba-lát liền quyết định đuổi Ba-la-am đi về. Và Kinh Thánh của chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Và nếu chúng ta đọc Kinh Thánh một cách thoáng qua, chúng ta tưởng chừng như rằng câu chuyện của Ba-lát và Ba-la-am đã kết thúc ở đây. Nhưng thật ra nó không phải như vậy. Đây chính là lúc mà tôi muốn gửi đến chúng ta cái bài học số 3 buổi sáng hôm nay. Đó chính là một khi mà chúng ta để cho tội lỗi nó đi vào con người của mình. Khi mà nó cám dỗ chúng ta đó thì nó ở bên ngoài chúng ta. Nhưng mà một khi mà mình đã chấp nhận cái lời cám dỗ đó rồi, thì giờ phút này nó sẽ kiểm soát chúng ta. Theo như Kinh Thánh nói, chúng ta sẽ trở nên nô lệ của tội lỗi. Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Adam và Eva. Trước khi mà ma quỷ cám dỗ được bà Eva, thì cái trái cấm là ở bên ngoài. Và ma quỷ đang cố gắng hết sức để mà lôi kéo bà Eva phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng một khi mà bà Eva đã phạm tội rồi, thì giờ phút này bà trở thành công cụ của ma quỷ. Bà chính là người mà sẽ đi để mà khiến cho Adam sa ngã. Khi trường hợp của Eva là con rắn phải trực tiếp làm, nhưng tới trường hợp của Adam không cần Satan xuất hiện nữa. Lúc này bà Eva đã trở thành công cụ để cho ma quỷ sử dụng. Do đó mà cái bài học số 3 cho chúng ta biết được rằng, khi mà tội lỗi chúng ta không có cưỡng lại được nó, và để chúng ta để cho nó xâm nhập vào trong cơ thể của mình, trong con người của chúng ta, thì giờ phút này nó sẽ điều khiển chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên tôi mọi của nó, làm nô lệ của nó, sẽ làm theo những điều mà nó sai khiến mình. Và ma quỷ nó không muốn cho cái hành trình của chúng ta nó dễ dàng, rất cạm bẫy, rất nhiều sự cám dỗ đang được giăng ra và chờ đợi mỗi người chúng ta. Chỉ trừ khi chúng ta luôn thông công với Chúa mỗi ngày, chỉ trừ khi chúng ta luôn dò xét lòng mình mạng lệnh của Đức Chúa Trời hay không, chỉ trừ khi chúng ta luôn luôn tự nhắc nhở bản thân của chúng ta bằng cách nhìn tấm gương của những người đi trước, để rồi chúng ta tránh đi những cái điều này, thì chúng ta mới có thể an toàn trên con đường của chúng ta. Đừng quên bài học về những người đi trước. Và nếu như nó có thể xảy ra với Ba-la-am, nó cũng có thể xảy ra với bất kỳ người nào trong chúng ta, nếu như chúng ta không cẩn thận và dò chừng trên cái bước đường của mình. Lời của Đức Chúa Giê-xu: hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho toàn thể quý ông bà anh chị em, để chúng ta luôn giữ được sự trung tín của mình cho đến cuối cùng. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.